hoặc là một vị sinh nhân tông là con quý quả trời của người, cái trí của ngài quá cao, cái nghĩa là cho nên cái phép ở đó là vậy đó. Từ mỗi phương thức ra vào tầng hai, ngài trí ngài quá cao cho nên ngài muốn đầu sanh là ngài vào ngày đầu sanh, chẳng hạn ngài muốn xuống trần ở trong thành Ca Tỳ La Vệ làm tạm con của bà hoàng hậu thì ngài cứ làm không ngại gì hết, thì tổ trí cao là vậy đó. Tìm mọi phương thức ra vào tầng hai, cam lộ diệu pháp diễn khai, nghĩa là đem cái thuốc cam lộ để mà mở ra cho người dùng người uống, độ cho phạm chúng nguyên đài bước lên lương, nghĩa là độ cho chúng các quả trời đó, phạm chúng là chúng phạm thiên đó, nguyên đài là cái đài giải thoát, cái đài mà không còn phiền não nữa, cái đài đó tức là cái đài hoa sen, nó không còn thấm nhiễm mùi gừng nữa, nguyên đài là nghĩ như thế đó, bước lên. Nhiều năm tâm tối lãng quên, nhiều năm quá quên, rồi là chúng tôi cũng thế, vô minh tội lỗi hiện trên mọi người, hãy nói những gì cũng vô minh, nó hiện lên, tội lỗi nó hiện lên. Giờ đây Phật Pháp tâm tư, tất nhiên là chỉ cho được thấm nhuần Phật Pháp. Tam đồ ác đạo định cư chờ ngày. Tam đồ tất nhiên là cao đồ, quả đồ và gì nữa? Quả đồ, huyết đồ, đau đồ, đau đồ trong cái đạo nha, đi đau á, thì ở trong trong nó sẽ đau đồ. Ác đạo tất nhiên là chỉ cũng được ác, định cư chờ ngày, phải chờ ngày để mà về một chỗ nào định cư, cho ở trong tâm đồ ác đạo nó khổ quá đi, phải định cư tức là cảnh giải thoát. Liên hoa quá Phật may thay, tức là chỉ biện pháp liên hoa đó, khai thông ác đạo chỉ bày chân linh, khai thông con đường ác chỉ bày cái chân tánh linh tánh của mỗi người. Phạm thiên mười giới chúng sinh, mười giới hiểu rồi đó, mười giới tức là mười phương thế giới, Phật Bồ Tát Thanh Quan Nguyên Giác Tà Thượng A Tu La Địa Ngục Ngũ Uy Chúng Sanh, gọi là thập pháp giới đó. Nhớ tới nhớ đồng để vừa hỏi này. Khen chưa từng có quan nhân phép bồng, nghĩa là trong mười giới đó khen chưa từng có cái pháp này, tức là quan nhân pháp bầu là cái đinh vị pháp chân quan này. Chúng con nghe pháp cao sâu, xin đem tâm trí nguyện cầu thế tôn, hóa thành thị hiện thiền môn, bảo sở cần phải ôn tồn chỉ ngay. Hóa thành rồi phải bảo sở, tức là cái ví dụ ở trong cái bài tụng chú định tới đó thì sẽ nói hết cái phần này. Thì tóm lại là còn một bữa nữa mới trong cái phẩm hóa thành, mà cái ví dụ chánh là nằm ở nơi cái bài sau. Rồi thì bây giờ còn lại một bài nữa, quý vị cần tới đưa cho đông đủ để nghe, nhất là về dự lý. Hóa thành dụ, vì sao sẽ dẫn đến tẩm thụ ký ngũ bắt đệ tử, thì phẩm đó sẽ bắt đầu giảng tại tự viện Lưu Sơn. Trước là bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa trong phẩm đó, sau nó cầu nguyện cho quý vị được thọ kiến hết đến đến thì đủ 500 rồi. Cho hồi xưa người ta 500 mình có trăm mấy cũng nó đủ, mình đến thì đủ 500. Kêu hành nhơ nguyện như thử như thử, dân lý vị dân vị nhân. Cái lễ diễn viên là những người nếu mà mình có cầu có nguyện hành nhất định thành cái chuyện đó, không phải là cái chuyện thường thường. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng tín nguyện thành à, mình chỉ tin không mà không có phát nguyện, không có mong muốn, nguyện là mong muốn không có gì hết á. Rồi các tin có mong muốn mà không chịu thực hành cũng không được. Cho nên ba cái điểm đó cũng như là một cái ghế mà nó có ba cái chân, thứ một là nó không. Trước hết là Đức Phật bảo chúng ta cần phải tìm hiểu cho thật kỹ lưỡng rồi tin. Bởi vì tin á thì có hai, một đó là chánh tín, hai là mê tín. Cho nên trước hết là phải tin. Để đây có phần chánh tín, hai là mê tín. Thì ở trong cái phần tin đây mà nếu mà chúng ta tin về cái sự mê lầm điên đảo á, thì vĩnh kiếp phải trầm luân.
mở vì con đường nếu không biết nẻo đi nẻo đến tới tới nơi tới chốn á thì luôn luôn cứ bị xây bằng ở trong trong kinh gọi là lục luân hồi lục đạo khổ nan đương bổn tự tu duy đăng thượng phẩm. Nghĩa là nếu không khéo cho nên nó quan trọng ở nơi chỗ này nè, chứ không phải thấy người ta thắp hương rồi mình cũng thắp hương tắm lên, hay là thấy người ta đi chùa rồi mình cũng đi chùa, thấy người ta đi tin tưởng rồi mình không phải, phải có một cái sự chánh tín nó mới đi một cách vững vàng. Cho nên trái lại như mày chứ, còn chánh tín là gì? Tất nhiên là như Phật đã nói trong kinh Kamala, Ngài nhắc đi, nhắc lại, nhắc tới, nhắc lui, là chúng ta phải hiểu cho kỹ lưỡng, biết cho kỹ lưỡng một cái vấn đề gì, một cái công việc gì rồi sẽ đi. Đừng có nghe người ta nói sơ lược mà mình tin liền, nhiều khi không đậu hết. Cho nên ở trong kinh ấy nói rằng hiểu rồi sẽ tin, nó mới tin. Đó là cho nên trước hết là phải tin tưởng. Rồi cái thứ hai á là phải mong muốn tính nguyện, tức là mong muốn. Ví dụ như xưa kia các vị A-la-hán được Phật thọ ký. Thọ ký có nhiều cách, như bữa trước tôi đã giảng rồi, có ba cách, bốn cách. Thì ngày hôm nay cách Phật đã xa đời, cách Phật tới 2520 năm, nó xa quá đi, thì làm sao có Đức Phật hiện tại để thọ ký cho mình trên hậu Linh Sơn được như trước kia? Cho nên mình phải có một cái sự phát nguyện. Chứ nguyện nói cho đủ quá là phát nguyện cho mạnh mẽ, nhất quyết là phải làm chắc thế nào để được thân thọ Như Lai ký, tức là đích thân mình thọ lãnh được cái lời kêu là quyền ký của Đức Như Lai, của các Đức Thế Tôn. Thì ở trong đó nó có nhiều cách. Nếu chúng ta tin chánh một cách hết sức chân chánh, phát nguyện hết sức là đặc biệt rồi đó, thì sẽ có những cái giờ phút thiêng liêng nào đó và chúng ta sẽ được thọ ký, hoặc là trong khi thọ trì đọc tụng, hoặc là trong khi ngồi thiền một cách kêu là tới cái chỗ tỉnh tỉnh, hoặc là có khi ở trong giấc chiêm bao. Nhưng mà chiêm bao thì thường thường mời phen mà gọi là được thọ ký, thì ở trong đó mời cái trường hợp thì có thể đúng từng một hai trường hợp thì rất là khó. Nhưng mà những trong khi thọ trì đọc tụng, trong khi tọa thiền, trong khi quán tưởng, trong khi đăng lâm gọi là đăng sơn, thì nhiều khi có được những cái phần kêu là thọ ký nó dễ dàng hơn. Đó. Bởi vì sao? Bây giờ nói đến cái lý đạo để quý vị rõ. Tuy đứng về phần sự, sự là phần gì? Cái phần tính về lịch sử, từ khi Đức Thích Ca Ngài giáng sinh, rồi xuất gia, rồi thành đạo, rồi nhập Niết Bàn, cho đến ngày hôm nay, theo một cái niên lịch thì trên 2500 năm Phật. Đó là nói về lịch sử trước, nói về lịch sử. Nhưng mà nói về lý đạo thì bất cứ lúc nào hãy tâm hồn chúng ta được yên tĩnh và sáng suốt, thì lúc bấy giờ nó ở bên chúng ta. Phật là gì? Là giác. Dạ, là cái bậc giác ngộ. Mà hết tâm mình đã giác ngộ rồi thì tất nhiên là giờ phút nào cũng có Phật lòng mình hết, điểm đó phải đi. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo quá nhiều mà nói rằng hồi xưa các ngài tu dễ dàng hơn, chứ bây giờ đã các Phật đã sao đời chúng ta tu tập rất khó. Đừng nghĩ như thế mà nhiều khi thấu tâm lui bước. Phải có một cái tâm hồn nghĩ nó cao thượng một chút về lý đạo. Dù cho cách Phật 5.000 năm đi nữa mà lý đạo chúng ta hiểu rồi thì chỗ nào cũng được thân họ Như Lai ký hết. Do đó cho nên phải phát nguyện cho thiệt là mạnh mẽ, chẳng ngẫm, tinh tấn. ba là
gì nữa?
Hành. À, khi mà đã phát nguyện rồi là phải thực hành. Thực hành cái nghĩa để mình đi đó. Hay là có cái nghĩa khác nữa là làm. Mình phải cố gắng mình làm. Còn chỉ nói lý thuyết suông không bao giờ lợi ích. Nói lý thuyết rất hay nhưng mà không chịu thực hành thì không có lợi ích. Cho nên hành đây là chúng ta trước hết là phải hiểu rồi hành nó mới đúng. Chúng ta phải làm thế nào để cho cái sự tiến bước trên con đường đạo chúng ta khỏi cái uổng công nhọc trí, đi một ngày chắc một ngày, đi hai ngày chắc hai ngày, để cho cái con đường đạo càng ngày nó càng nhanh. Không khéo bị vô minh ám phú thân cận ác hữu phiền não loạn tâm lập tánh vô tri tứ tâm tự thị vân vân. Thì lại càng ngày thành mà lại thấy càng ngày đi xa Phật.
Chỗ đó nên để ý.
Cũng thì đi mà biết cách đi và luôn luôn lúc nào cũng cẩn thận trong sự đi sự hành thì mình thấy mỗi ngày mình cần. Còn ngược lại nếu không khéo thì càng ngày càng xa Phật, mà đã xa Phật thì nhất định phải gần.
Gần ma. Gần ma nó gần quỷ.
Cái chuyện nó đương tâm vậy đó. Thầy nó phải cẩn thận
tu rất dễ,
nhưng mà thì phải khó. Nếu biết không có gì khó, nhất là được gần thầy hiền bạn tốt, gặp được pháp hậu đạo tràng, không có khó. Mà trái lại nếu như không có để tâm một chút để mà hành trì cho nó đúng á, thì thiên năng bản năng kêu là sai một mảy rồi thì nó xa thiên lý ngàn lần. Nó nguy hiểm như thế chứ không phải thường đâu. Cho nên sở dĩ có nhiều người tu mà không có đắc đạo được, không có đi tới nơi tới chốn được là tại vì nghĩ trọng phước khinh chướng thâm huệ xiển. Thì bây giờ chúng ta là con của Phật, gọi là đệ tử Phật, thì phải làm sao? Đương nhiên là hai cái chữ thọ ký coi như mình phải nắm được ta. Chứ nếu là đệ tử Phật mà không được thân thọ như lai ký thì làm sao được. Mà muốn được thân thọ như lai ký là không có cái gì quý hơn là chúng ta phải chánh tín. Một nè, phải phát nguyện, phải thực hành, ba cái đó phải đầy đủ. Vì thế mà cái phẩm tới, tức là cái phẩm nói về thọ ký ngũ bách đệ tử. Trước kia Đức Thích Ca ngài thuyết kinh pháp qua trên Linh Sơn đại hội, Linh Thú Sơn mới là đủ, thì đầu tiên là ngài thọ ký với các vị đại đại A La Hán, mà người đứng đầu trong các vị đó trí tuệ đệ nhất là ngài. Rồi dần dần ngài thọ ký các vị thượng bức đệ tử của ngài, như là ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp Thiên, ngài gì nữa, một tiền nhân vân vân. Rồi kế đó là ngài thọ ký cho trong các hàng gọi là thượng túc đệ tử, mà cũng như cái hàng kế là chút 500. Rồi sau đó chẳng hạn như rồi các vị tỳ kheo ni, các vị sa di ni trong pháp hội đạo tràng đó cũng được Phật thọ ký, để nói lên rằng hào quang của Đức Phật phóng lên cõi trời sắc cứu kính cho đến cảnh địa ngục A Tỳ, là chỗ nào cũng đều có cái yến sáng chiếu soi, mà yến sáng chiếu soi đó là để tiêu biểu cho người nào cũng có cái điểm liên quan. Điểm liên quan tức là cái hiệu đó. Nếu đời chúng ta khéo khôn một chút, làm cho cái hiểu biết nó càng ngày nó càng tăng trưởng nhẹ nhàng đi lên, cũng tại nhà mình. Nếu không khéo, chúng ta lại làm cho cái điểm liên quan đó nó càng ngày nó mờ mờ xấu xấu, không biết hướng đi, cho đến nỗi nó phải điên phải khùng ở trong cái cõi trần thế này, cũng tại mình. Đó. Cho nên thiệt ra thì sự tu tập cũng khó như vậy, thầy chúng tôi biết đấy. Nhưng mà nếu không khéo, không để ý á, cứ chạy theo ở bên ngoài quá nhiều á, thì sự thật tất cả mình còn đẹp. Nhưng tôi đã nói mình là người Phật tử, con của Phật rồi, chỉ như con phải giống cha. Và đương nhiên nó là chung là nó là tôi là Phật tử pháp danh này là nhất định phải giống cha. Mà nếu như 10 điều thì cũng phải làm sao giống cha mới được 5 7 điều đấu thử. Nhưng nếu mà vị cha lành đấng thầy sáng suốt của mình là Đức Phật, đó 10 điều, 100 điều, ngàn điều ngài hết sức sáng suốt, còn mình thì tính không có cái điều nào, bỏ lên cái công không có gì nó lên hết, không có nặng chút nào vậy đó. Đó thì làm sao mà hãy nhất thấp nhân thân được vạn kiếp nữa. Một khi mà mất cái thân con người rồi mà muốn trở lại cho được cái thân con người không phải dễ đâu, khó lắm. Cho nên giờ này nếu chúng ta được một cái duyên lành nho nhỏ, cái duyên lành đó để cho chúng ta nhận cho được trong con người chúng ta có cái điểm liên quan mà tôi vừa nói, mà chính phải phát huy cái điểm liên quan tới mức độ nào mới được thọ ký, chứ không phải thọ ký rồi cái điểm liên quan nó chưa có tỏa sáng chút nào hết mà nói chuyện thọ ký là bình thường. Mà giả sử cái điểm liên quan của mình đó, tức là cái Buddhika trong kinh Pháp Hoa nói đó, mà chưa có sáng tỏ ra, mà có những người trong giấc chiêm bao nói rằng có ai nó tới thọ ký đi nữa, thì thật chứ là thọ ma ký, chứ không phải thọ thọ ký đâu. Do đó mà hồi nãy tôi nói là cái vấn đề mà thọ ký trong giấc chiêm bao nó phải cẩn thận gì đó. Vì trong kinh Lăng Nghiêm có cho chúng ta biết, trong thân tâm chúng ta có ngũ ấm ma. Bởi vì mình mang cái thân này vô thân tứ đại ngũ ấm, ngũ ấm đó. Mà ở trong mỗi ấm á, ấm là gì? Tức là che. Cái nghĩa đen của cái chữ đó là nó che đậy. Cho nên nó che đậy mãi mà cái yến sáng của mình đó không sáng được. Bây giờ mình tu tập là gì đâu? Mình tìm cách mình phá cái che đậy đó, nó trở thành ngũ quẩn. Mà khi ngũ quẩn mà mình biết nó là giả dối do các duyên hợp lại mà thành, nó không thiệt á, kêu là ngũ quẩn dây không, thì độ nhất thiết khổ hạnh. Đức Quán Tự Tại Bồ Tát là Đức Quán Thế Âm. Quán Tự Tại là dịch từ cái chữ Avalokiteshvara Bodhisattva, là việc Quán Tự Tại, rồi sau này gọi là Quán Thế Âm. Thì ngài nhìn thấy năm ấm, năm quẩn với ấm nó cùng một thôi. Ấm là nói cho chúng sanh, mà quẩn là nói cho hàng giác ngộ. Hiểu giáo lý á, đó phải hiểu á. Mình đọc nhiều khi ngày nào cũng cứ đọc tâm bát nhã ba la mật đa thời chúa tiên ngũ quẩn gia tâm là ngũ quẩn cứ ngũ quẩn. Chỗ nước cái khổ ác định cứ nó khổ ác thành ra phải cho chặt. Đức Quán Tự Tại Bồ Tát này nhìn thấy năm quẩn đó, cũng như tôi vừa nói năm ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức và thức. Mỗi sắc ấm nó có bao nhiêu thứ ma phụ, rồi thọ tưởng, hành tưởng, vân vân, nó có bao nhiêu thứ mà chỉ rồi. Ở trong kinh Lăng Nghiêm mà cái Phật, cái quyển thứ 8, thứ 9, thứ 10 nói rõ. Cho nên một khi mà cái điểm sáng suốt trong một trong con người chúng ta mà chưa phát hiện được đó, thì đừng tin tâm lý của mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đã cho chúng ta biết từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, ngài nói như thế này. Ngài nói rằng mình mà chưa chứng quả tới quả A La Hán thì đừng nên tin cái tâm lý của mình. Thấy chưa? Câu đó là câu kêu là khuôn vàng khớp ngọc đó, không thể thường đâu. Khi chưa đoạt tới chứng tới cái trình độ cái quả vị A La Hán thì đừng nên tin là cái tâm, quá tin cái tâm ý của mình, tâm ý chứ không phải tâm trí. Bởi vì cái tâm ý của mình á, nó cứ gạt gẫm mình, nó gạt mình luôn luôn là đến đường tà, đường hiểm, đường nguy, nó dễ hơn là đi tới cũng được sáng. Do đó muốn cho được hoặc thọ ký, chúng ta phải làm sao phá trừ, đừng để cho cái ngũ ấm ma đó nó tụ hội, là rồi nó phá mình, nó phá mệt lắm. nó phá suốt cuộc đời mình. Giàu cho mình có tiền của nhiều, danh vọng địa vị cao, có đủ duyên thuận duyên ở ngoài đời đi nữa, nếu mà không khéo thì nó vẫn phá mình tàu vào. Cho nên muốn cho sáng suốt là phải như thế nào? Đó, điều đó là một câu hỏi mà mình phải biết để mà được Phật tạo kiếp. Thì như thế này, chúng ta hàng ngày từ khi thức dậy cho đến cái giờ phút đi ngủ phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, bởi vì thân khẩu ý nó là một cái cửa cho ma phát hiện. Phải mở cửa là nó ngay ra, nó cứ nhăn nhăn non nữa, nó tợn mắt. Do đó cho nên thân khẩu ý, thân là gì? Tức là hành động. Khẩu là gì? Là lời nói. Gì nữa? Ý là gì? Là suy nghĩ. Suy nghĩ lúc nào phải cẩn thận ghê lắm. Trước khi muốn nói ra một lời phải cẩn thận, biết mình là con Phật, mình phải nói cho nó ngon lành một chút. Bởi vì Phật ai cũng kính hết, mà mình nói ra tiếng hạ ghét mình là mình không phải con Phật đâu. Đó, điều đó nè. Hành động, ở trong cái hành động là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi, người ta nhìn qua đó là người ta mới biết Phật. Nó mong sắc lắm, không phải không nghe lắm, nhưng mà coi là hết sức đàng hoàng từ cái lời nói, từ cái cử chỉ âm, mình tính đó, đáng cho mình chứ. Thì được như vậy đó, tâm linh chúng ta mỗi ngày nó một sáng. Cái sáng là cái sáng này không thể nói rằng chỉ trong một thời gian nửa tháng hay là một tháng hay là một năm mà nó được tỏa ra đâu. Bởi vì cái nụ ấm của con người chúng ta nó dày đặc rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm như thế thì càng ngày nó chỉ như là nó khai thông. Thì từ cái chỗ khi mà khai thông tới cái chỗ khá cao rồi thì lúc bấy giờ được thọ ký. Thọ ký như bữa trước tôi đã nói đó, là chẳng hạn như trong khi thiền định tới cái chỗ nhất, gọi là nhất tâm nhất đức rồi, được một phần nào lâm lâm trong sạch thánh tánh rồi á, thì lúc đó được nhất. Nên là biết độ mấy kiếp nữa mình sẽ đắc đạo. Đắc đạo tại đâu? Thế nào biết chứ không phải biết đâu. Mà biết như thế tất nhiên là cái nghĩa đã có cái nghĩa thọ ký rồi, chứ làm sao biết nữa. Nếu bây giờ chúng ta dùng là như vậy, nhưng mà trong những cái giờ phút, nhưng mà tuyệt đối những cái chuyện biết đó không bao giờ dám dùng cái ý thức mù quáng mà nghĩ nữa. Thế chưa? Khi xuất định rồi, tức là khi khá thiền rồi, thì đâu còn đâu mà phải dẫn hết sức khép nét, gọi là phải kỹ lưỡng để mà đi tới nữa. Chứ không phải mà hỏi vừa ra đó nói rồi là hôm tôi ngồi thiền thấy còn bốn chút nữa được thành Phật ở dưới cái cây gì đó thì nó không là đó là ma chứ. Người ta càng cẩn thận thì chính trong lúc đó là đã được thọ ký. Còn trên pháp hội Linh Thú Sơn là vì Đức Phật trước giờ nhập Niết Bàn, Ngài nói bộ kinh Pháp Hoa này 7 năm trường, là ngày khai thông cái vấn đề khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên bữa nay cái bài bữa nay chúng ta học cái này cuối có 10 khai thông 16 cái tri kiến. Thì sẵn là tôi giảng luôn cho quý vị rõ 16 cái tri kiến này là nó như thế này nè. Là bữa trước mình học là có 16 điều gì đó, 16 điều gì đó. Tức như là để tiêu biểu cho 16 cái tri kiến trong con người chúng ta. Có 16 cái tri kiến. Tất nhiên là mỗi người chúng ta, như lúc trước tôi đã có giảng đi giảng lại, nhắc tới nhắc lui, mỗi người chúng ta đều có 8 thức á. Thì thức đây tức là hiểu biết, chứ không phải là thức là thức ngủ không nè. Thức đây là hiểu biết, 8 cái hiểu biết trong con người mình. Mà hãy nói tới 8 thức á, thì phải thêm 2 chữ nó nghe mới được. Hãy hiểu gì nữa? Vương vương là vua. Tất nhiên là 8 rồi đó nè. Để phải hiểu cái này đâu thì cái bài trong bài học cái này hiểu. Mà cái này không hiểu thì bài học nó đọc ngoài 15 lần không hiểu. Mỗi người chúng ta có 8 cái hiểu biết chính. Tâm vương đây là chính, cũng như 8 vua. Ví dụ như thế, tâm vương đó là tương phản gọi là citta, citta tức là tâm vương citta. Đó, bây giờ hiểu thêm cho rõ ràng. Tám cái hiểu biết tánh là gì? Mắt hiểu biết tánh, tai hiểu biết tánh, mũi hiểu biết tánh, lưỡi hiểu biết tánh, thân hiểu biết tánh. Thân hiểu biết chánh, ý hiểu biết chánh, đó là sáu lần. Mạt na thức hiểu biết chánh, a lại gia thức hiểu biết chánh, đó là tám thức tầm vượt. Ví dụ như bây giờ cũng con mắt, nhưng mà cứ con mắt của người đã chết rồi thì con mắt nó không tác động nữa, nó không có thức, phải thức kia. Con mắt nó có hai phần chính yếu. Một á, mặt mắt mình thấy bên đây á thì gọi là phù tầng căng, căng là cái chỗ. Phù tầng là gì? Cái chỗ nó nổi lên đó, mình thấy, nghĩa là có cái hình ảnh mình thấy, gọi là phù tầng căng. Tầng mắt thế nào? Cái nghĩa là trong về mắt á. Còn ở trong cái phù tầng căng á, nó có cái tịnh sắc căng. Tịnh sắc căn tức là cái cơ quan cảm giác của thần kinh hệ, thì cái đó nó đi chung với nhau ở trong tám thức, nó để nó điều khiển cuộc đời. Cuộc đời mình là do tám anh này nè, anh điều khiển luôn luôn cho mình từ khi mới ra chào đời đến cái ngày chết. Do đó cho nên người ta mới tu tập để được thật thọ trí, là phải chuyển tám thức mà thành
thọ trí.
Bốn trí nó có sách nào mà thành tám trí không? Có sách nào mà bốn trí thôi, bốn trí thật rồi. Chuyển tám thức thành bốn trí đó. Rồi, bây giờ đây mới có tám chưa có đủ. 16 vị vương tử là để tiêu biểu cho 16 cái tri kiến trong con người chúng ta, mỗi người chúng ta. Thì ở trong khi mà để nói tâm vương á, thì phải có tâm, tâm sở. Tâm sở tức là người phụ thuộc để cho nên chức của tâm vương. Thì tâm sở này nếu mà tính tỉ mỉ từng hành tướng, từng vị, từng vị, từng vị ở trong tâm sở chúng ta thì nó có tất cả là 50 tâm mấy? 52 tâm sở. Thầy đã nông chúng ở đây. Do đó cho nên trong tám thức tâm sở này, không, tám thức tâm vương nó có đi liền với nó là tám thức tâm sở. Tám thức tâm sở, tám thức tâm sở đây tất nhiên là nó nằm ở trong 52 cái tâm sở của chúng ta. Sở là gì? Là phụ thuộc. Ví dụ như trong nhà thì có một ông chủ nhà, thì ngoài ông chủ nhà những người khác là phụ thuộc. Ở trong một triều đình, các ông vua là chánh, tất cả các quan đại thần tướng sĩ đó là phụ. Tâm sở nghĩa là như thế. Thì chẳng hạn như mắt chúng ta khi mà nhìn thấy một cảnh vật gì, một màu sắc gì, thì đó là khi mà nó hiểu biết, nó nhận chân đó là một cái màu sắc, thì gọi đó là tâm vương mà nó nhận định. Thì khi mà tâm vương nhận định rồi, có tâm sở phụ thuộc với nhau đó, nó giúp liền, cũng như nó phụ tá cái tâm vương liền. Ở chuyện này phải làm như thế, tiến làm như thế nào, hoặc là không làm, thì đó gọi là tâm sở. Cho nên 28 là 16. Khi chúng ta diệt được, chuyển được tám thức tâm vương này và chuyển được tám thức tâm sở này, nó trở về một mối. Một mối tức là trở về đại thông tí thanh như là. Đại thông là gì? Là cái sự thông sáng của con người rất lớn. Từ bấy lâu nay mình bỏ, quên nó đi, mình chôn vùi nó ở dưới đất lạnh mà không hay. Trí thắng là gì? Là một cái trí thù thắng. Cái trí này có thể kêu là có trước trời đất, giữ gì đó nghe. Tại sao mà mình nói giữ mình mà có trước trời đất rồi nghe ta nghe ta la? Đúng như vậy. Đây là một câu của ngài Lão Tử, chứ không phải là Phật. Mình nhớ đây là Lão Tử, tức là một vị mà có tên là triết học hạng cao, hình như thượng học của Trung Hoa. Ngài nói hữu bậc thiên thiên, hữu là có, có một cái vật đó nó có trước tận đặt, thấy chưa?
Mình tâm à, mình tâm là ông cái phần mình ở trong cái mình tâm đó.
Hữu vật tiên thiên địa, có một cái vật đó nó có trước tận đặt. Khi mà chưa khai thiên lập địa nó đã có rồi. Vô hình bản tịch liêu, cái vật đó nó không có hình tướng. Cái bản kêu là cái căn bản của nó vắng lặng. Không gọi nó là vuông, là tròn, là dài, là ngắn, là xanh, là đỏ, là màu gì hết. Không có thể nói nó được, kêu là vô hình bản tịch liêu. Bản là cái căn bản của nó vắng lặng, tịch liêu là nó vắng lặng. Năng vi vạn tượng chủ, nó hay làm chủ cho trong muôn hình tượng muôn loài,
đúng chưa? Câu thứ tư gì nữa? Rất gần tôi câu thứ tư chủ
ơi. Dạ, không có rồi.
Học rồi, cái câu này nó có vẻ hay lầm rồi á.
Trời ơi. Năng vi vạn tượng chủ.
Năng vi là có thể làm, cái năng là hay làm. Vạn tượng chủ làm chủ trong muôn hình tượng, trong muôn loài. Chứ tượng này tức là, còn câu thứ tư nữa là bốn câu một bài kệ ta diễn tả cái gì? Diễn tả cái linh tánh của mình, cái linh quan của mình, cái Buddha Dhamma của trong cái pháp quan đó. Bất tục tứ thần điêu, bất tục là không theo, nó không theo tứ thần là hiểu rồi, tứ thần là bốn mùa là chân hàng tứ đóng. Bất tục tứ thời điêu, nó không theo trong bốn cái thời tiết mà nó điêu linh. Thời nào nó cũng rực rỡ, thời nào nó cũng nghĩa là an quang. Điêu, điêu là nó điêu linh, điêu tàn, nó kêu là gì đó, nó tàn tạ đó. Tôi lặp lại rồi giảng lại để quý vị nhận tâm cho rõ. Kêu là hữu vật tiên thiên địa. Ngài Lão Tử ngài nói, có một cái vật đó, nó có trước tạo đặc. Cái vật đó là chỉ là cái linh thánh con người đó. Từ bé nó mình chôn vùi nó đi, cứ sanh tử tử sanh sanh tử sanh, cứ bỏ nó hẳn đi, cũng gì nó không chịu khai thác.
Mà thầy hữu
vật tiên thiên địa, tiên là trước à, hữu vật tiên thiên địa, tiên là trước. Có một cái vật nó có trước trời đất nha,
trước không trời đất,
thấy chưa? Vô hình bản tịch liêu, nó không có hình tướng. Chỉ nó là xanh hay là vàng không cần, nó là vuông hay là tròn hay là không cần. Vô hình bản tịch liêu, bản hay là bổn cũng được. Vô hình bản tịch liêu. Năng vi vạn tượng chủ, nó ưa làm chủ trong muôn loài, muôn hình tượng, tức là con người, linh tánh của con người. Năng vi vạn tượng chủ, năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thời liêu, nó không có theo trong bốn mùa tám tiết mà nó điêu linh. Nó không bị cái gì thời gian không gian mà làm cho nó phải điêu linh hết. Vì thế cho nên khi chúng ta bị mang cái thân tứ đại ngũ ấm này rồi, trói cột nó lại thành, nó nằm ở trong cái phạm vi quá là đại linh. Thấy chưa? Cho nên bây giờ mình tu là tu cái gì? Khai thác lần là tự nhiên mà kêu là thâu lai tại nhất vi trầm. Có cái tâm á, cái khi mà thâu nó lại, nó mê muội, nó nằm ở trong một con kiến, một con trùng. Nhưng mà tán tác khổ châu xa giới, khi mà nó giác ngộ rồi á, thì nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới nó đều biết hết. Cho nên mình tu bây giờ là mình khai thác, tu là một nhà thiết nghiệm, tu là một nhà nữa là kinh nghiệm để cho khai thác cái tâm linh đó. Mà hiện bây giờ những người bên Âu Châu, người ta khai thác về vật lý dễ dàng rồi, người ta chưa biết cái con đường để khai thác về tâm linh. Nếu như mà chỉ đường cho người ta khai thác thì người Tây Phương này có thể họ khai thác, họ đi trước mình, vì họ có cái óc khai thác. Tu hành là luôn luôn phải có cái óc, kêu là phong cách luôn luôn đi tới. Chứ còn cứ nói là thôi ta tin được, nói nghe sao phải mình nhớ chứ, nó cầu ơn trên trời. Cái đó là nghèo, nó thường lắm. Mình phải khai thác, mình phải làm tự chủ, phải thế nào để được Phật thọ ký. Vì cái Phật thọ ký cần. Cho nên ở tâm tám thức tâm vương, tám thức tâm sở đó là 16 cái tri kiến của con người. Rồi cái tri kiến của người khi chưa giác ngộ thì nó thành cái gì? Đến khi giác ngộ rồi nhỉ? Mà nếu muốn tính nó ra thì nó thành cái gì ở trong bài này? Các chúng ta, đó là giới thiệu cho quý vị biết bài giảng hôm nay chúng ta sẽ đến. Bây giờ quý vị nào đã bài xin mời lên. Có thể mình đi nghe giảng là mình đi học hiểu đạo lý, ở ngoài người ta đặt câu hỏi thôi chứ. Học học để làm gì? Nó có nuôi cơm nuôi gạo với mình sao mà cứ làm đi học đi nghe hoài. Học Phật để làm nó giữa cả làm cho vậy. Mà Phật là gì? Tức là giác ngộ, giải thoát. Mình học để mình hiểu biết cái giác ngộ. Thì cái vấn đề mà lên trình bày đây á, thật ra có nhiều vị nó hỏi tại sao mà thôi giảng luôn cho tao nghe, ai tới được nghe cũng bày đặt cho mình bày bày. Thì sự thật nó như thế này, tập cho quý vị quan thể bởi vì trước đây trong nhà nhau hết, để mình tập lên nói cho nó dễ, để ra mình nhớ từ cái khi mà chuẩn bị cái bài đó là đã có gì phải nhớ phải nghĩ. Mấy cái bài kể mà đọc nãy hai bài đến nhà học không từ cái thứ hai nữa đó, học lôi học khuya này thì dạy học nữa nè, bây giờ tâm trong quên mấy cậu là hiểu biết hết, tất nhiên là có cái sự cố gắng mà tinh tấn, tất nhiên là có cái cố gắng đó. Nói như thế đó thì thôi bây giờ đây chắc hai vị đại diện đủ rồi ha, tôi nói là sau chuyện khác à, nhưng mà về chùa mới thì phải cho đông đông à, từ hồi đó có diễn đàn đổ lên rồi đàn lắm chứ không phải như ở đây à, nghe một chút. Bây giờ phẩm hóa thành vụ, cái phần chính yếu trong phẩm này là một mẫu chuyện ngài Đại Thông Chí Thắng trước khi chưa đi tu là một vị vương tử, một vị hoàng, tức là một hoàng đế. Ngài có 16 vị thái tử. Sau khi ngài đi xuất gia, 16 vị thái tử đó cũng xuất gia làm sai di thọ Bồ Tát lớn. Thì cái mẫu chuyện này để nói lên cái gì? Nói lên tâm hồn Đại Thông Trí Thắng của mỗi người chúng ta ở trong cái phần diệu lý chúng tôi sẽ giải rõ lắm. Nhưng mà đây đã nói được quý vị chịu trước. Mình có Đại Thông Trí Thắng nhưng mà không chịu khai thác được. Mình có 18 cái phần, 16 đó, 16 cái phần tức như là phần trí kiến, 8 phần tâm vương, 8 phần tâm sở phụ thuộc. Bây giờ phải làm sao khai thác cho được để mà chuyển các cái thức tâm vương đó nó trở thành trí tuệ, chuyển tâm thức thành bốn tiết. Rồi sau cái phẩm hóa thành vụ này, Đức Phật có nêu cho chúng ta một cái câu chuyện. Câu chuyện là nói rằng có một vị đạo sư đã hướng dẫn đa số người để đi tìm của báu. Tìm của báu một cái chỗ nó xa xăm muôn ngàn dặm, đường đi khó khăn nguy hiểm, nào là độc trùng ác thú, nào là hầm hố trong gai, đủ loại hết rồi. Mà đường thì xa, lương thực thì ít. Trong khi đi đó, trong đoàn lữ hành thấy chán nản quá, mệt mỏi, nước hết, lương thực hết. Bây giờ đa số lúc bây giờ muốn hỏi thì nghe nói đường một xa, cho nên vị hướng dẫn viên, tức là vị đạo sư là ông thầy dẫn đường, hướng dẫn viên cũng là người hướng dẫn, mới biết cái tâm niệm của đoàn lữ hành có một cái tài ba đầy đủ, mới làm ra tạo ra một cái thành trì đó để cho bao nhiêu lữ hành ở trong đó nghỉ tạm. Nghỉ tạm có nghĩa là thì đó ăn uống lương thực rồi đâu đó đàng hoàng, kêu là chuẩn bị để mà tiếp đó nữa. Khi nghỉ rồi một thời gian, vị đạo sư dẫn đường đó hỏi bây giờ chỉ còn có một phần đường nữa, quý vị nên đi tới bảo sở, tới cái chỗ chính để mà mình nhặt của báu vàng bạc lưu ly pha lên sa cừ mã não sang hôn, có nên đi hay không? Thì muôn người như một điều nhất quyết là đi, vì đã được nghỉ phép. Thì nói lên cái mẫu chuyện đó để hợp với Phật Pháp là như thế nào? Đức Phật phương tiện không biết bao nhiêu phương tiện, tức là ba thiên phương tiện, muốn sao cho chúng sanh đi tới cái chỗ bảo sở. Bảo sở là cái chỗ quý báu, cái chỗ mà từ bấy lâu nay mình từ đó mình đi ra rồi, tụi nó phiêu lưu
lạc hướng, mình nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà Ngài nói thẳng sợ chúng sanh thấy khó quá đi, phải trải qua tới những cái thời gian lâu xa, cho nên đầu tiên Ngài mới nói ra không có quả vị là hơn, có thành văn, có nhiều giá đó. Trong các hữu duy niết bàn, có vô duy niết bàn, quý vị cứ tu tới đó đi. Tu tới đó rồi Đức Phật nói thêm nữa, nó chưa chưa đây chưa tới bảo sở, đây là tôi nói tạm để quý vị đi tới đây thôi, chứ chưa phải hoàn toàn giác ngộ. Bây giờ nếu quý vị mà muốn cho hoàn toàn sáng suốt giác ngộ là phải phát đại tâm để mà đi tới bảo sở. Nếu tâm còn nhỏ hẹp là không bao giờ đi tới bảo sở được. Cái tâm rộng lớn đó là tâm gì? Là cái tâm coi mình với người đồng một bản thể. Mình làm tất cả nhưng mà không thấy mình làm gì hết. Lo tất cả nhưng mà không thấy mình lo gì hết. Bởi vì mình lo cho người tức là lo cho mình. Người với mình đồng nhau. Người ta chưa sáng suốt, chưa giác ngộ, chưa hiểu biết đạo lý, mình còn bổn phận phải phát cái tâm đó. Phát cái tâm đó, khi mà cùng được cái tâm đó rồi đó, thì cái quả vị chánh vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đến tụi mình một cách dễ dàng. Do đó cho nên chúng ta tu tập ngày hôm nay muốn được thọ kiết là phải phát tâm đó. Chứ nếu mà thiếu cái tâm dẫn mạnh đó phát bồ đề tâm á, bồ đề tâm là gì? Tức là cái tâm sáng suốt. Bồ đề tức là từ cái chữ vô đề y, vô đề y tức là giác ngộ. Thì cái tâm đó phải phát được nó sáng suốt, làm việc cứ nhất quyết làm càng nhọc thì thấy là càng vui. Bởi vì tại sao mà vui được? Là bởi vì mình thấy rằng mình có công việc làm. Cái công việc làm sao? Có nhiều người không có công việc làm, tất nhiên là phải chậm tới cái quả vị, dù là giác ngộ hoàn toàn nó chậm. Cũng vì lẽ đó cho nên những vị người ta nhận trong được đạo lý rồi, người ta kêu là hủy bỏ thân mạng để mà cầu cho được cái đạo vô thượng bồ đề để độ tận chúng sanh. Mà đó là cái gương sáng ngời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Một đời nào Ngài sanh ra là Ngài cũng phát nguyện độ tận chúng sanh, hy sinh bằng thân mạng, hy sinh bằng tài sản, hy sinh bằng của máu, hy sinh bằng nước, thành vợ con. Cả vợ con làm một sự gọi là tình thâm đó,